Em Jin dần đi theo hướng khác, trọng dụng người có năng lực và lòng trung thành, kể cả họ xuất thân thấp kém. Điều ấy nghe có vẻ hiện đại, nhưng với Thảo Nguyên thế kỷ 12, nó là một thay đổi lớn. Em Jin hiểu rất rõ cảm giác bị bỏ rơi bởi những kẻ từng đi theo cha mình. Ông không muốn chỉ dựa vào các gia tộc quý tộc, dễ phản bội. Ông cần một cộng đồng mới, trong đó lòng trung thành với thủ lĩnh quan trọng hơn huyết thống cũ.
Chính từ đây, mầm mống của một cuộc cách mạng Thảo Nguyên bắt đầu.
Từ kẻ bị săn đuổi đến người tập hợp Thảo Nguyên. Em Jin không đi lên bằng một trận thắng duy nhất.
Con đường của ông là chuỗi liên minh đổ vỡ, phục thù, thuyết phục, trừng phạt và tổ chức lại.
Ông đánh bại hoặc thu phục nhiều nhóm đối địch.
Tutor, Merket, Tai Yu, Neman, Garrett, những cái tên ấy không chỉ là danh sách bộ lạc, mà là từng bức tường mà Em Jin phải vượt qua.
Có lúc ông thắng,
có lúc ông thua,
dữ lắm.
Có lúc ông phải chạy trốn,
có lúc ông suýt bị tiêu diệt. Những điểm khác biệt của Em Jin nằm ở cách ông xử lý con người sau chiến thắng. Nhiều thủ lĩnh Thảo Nguyên truyền thống chia chiến lợi phẩm cho tầng lớp quý tộc trước.
Em Jin lại xây dựng một hệ thống khen thưởng dựa nhiều hơn vào công lao.
Ai chiến đấu dũng cảm, ai trung thành, ai cứu mạng ông, ai chứng tỏ năng lực, người đó có thể được nâng lên dù xuất thân thấp.
Một câu chuyện nổi tiếng kể rằng, trong một trận chiến, con ngựa của Em Jin bị bắn trúng. Sau đó, ông hỏi ai là người đã bắn.
Một chiến binh tên Jeep thừa nhận.
Thay vì giết Jeep, Em Jin trọng dụng ông.
Jeep về sau trở thành một trong những tướng lĩnh xuất sắc nhất của Mông Cổ. Dù chi tiết cụ thể trong truyền thống có thể được kể lại với màu sắc anh hùng cả, tinh thần của câu chuyện phản ánh rõ cách Em Jin nhìn người.
Kẻ thù có tài, nếu biết phục tùng, có thể trở thành cánh tay mạnh mẽ.
Ông cũng chia các cộng đồng bị chinh phục vào những đơn vị mới, làm suy yếu lòng trung thành bộ lạc cũ.
Thay vì để mỗi nhóm sống nguyên vẹn dưới thủ lĩnh riêng, ông trộn họ vào hệ thống quân sự và xã hội mới.
Người Mông Cổ tổ chức quân đội theo hệ thập phân, đơn vị 10, 100, 1000, vạn.
Cách tổ chức này giúp chỉ huy linh hoạt, giảm sức mạnh của các phe phái cũ và buộc người lính gắn với trật tự mới.